vô tội phước, vô tổn ích, tịch diệt tánh trung mạc vấn mịch, tỷ lai trần kính vị tằng ma, kim nhật phân minh tu phẫu tích. Dịch là không tội phước không thêm bớt, tánh mình vắng lặng đừng hỏi bắt, bấy lâu gương bụi chừa từng lau, này lúc rõ phân cần dứt khoát. Vô tội phước, vô tổn ích, bổn lai tự tánh mà của chúng ta vốn tròn đầy, sáng suốt, lớn đến độ không có cái gì ở ngoài, nhỏ đến độ không có cái gì lọt vào trong, sung mãn mà rỗng rang, trùm khắp thế giới, không có gì để gọi là tội, cũng không có gì để gọi là phước, không có tăng, không có giảm. Bởi vậy mới nói vô tội phước, vô tổn ích. Cái đó là gì? Đó là tự tánh của chính mỗi cá nhân. Tự tánh là tánh tịch diệt, cho nên nói tịch diệt tánh chung mạc vấn mịch. Trong chỗ này, quý vị chẳng phải chạy lung tung tìm kiếm cái này cái kia, như có đầu mà đội thêm đầu, cưỡi trên lưng lừa mà kiếm lừa, trong lòng nảy sanh các sự chấp trước. Chỗ ấy không phải là chỗ để quý vị vọng tưởng. Tỷ lai trần kính vị tằng ma, tỷ dụ như tấm kính bị bụi phủ đầy, chưa ai lau. Kim nhật phân minh tu phẫu tích, bây giờ quý vị đã biết, biết một cách phân minh rõ ràng. Khi hiểu biết phân minh rồi thì quý vị phải làm, quý vị phải bỏ công lau chùi, lau hết lớp bụi cho thật sạch sẽ. Bụi đã hết rồi, mặt gương vốn sáng liền hiện rõ, đó gọi là phẫu tích. Thùy vô niệm, thùy vô sanh, nhược thực vô sanh, vô bất sanh, hoán thủ cơ quan mộc nhân vấn, cầu Phật thi công tạo vãn thành. Dịch là ai không niệm, ai không sanh, vĩ thực không sanh, không chẳng sanh, gọi người gỗ hỏi nguồn cơn ấy, cầu Phật gia công sớm sẽ thành. Thùy vô niệm, thùy vô sanh, người nào không có niệm tưởng đây, ai không có niệm, người đó chính là vô tâm đạo nhân. Tại sao lại có chết? Bởi vì có sống nên có chết. Ai không niệm, ai không sanh, ai là người không có niệm tưởng, ai là người không có sanh? Bây giờ quý vị thử không có sanh một niệm nào, quý vị làm được chăng? Nhược thực vô sanh, vô bất sanh, nếu quả thực là không sanh, quý vị sẽ không có một vọng tưởng, không có một tạp niệm. Và nếu không có tạp niệm, toàn thể sẽ hiện bày. Nếu thực quý vị không có vọng tưởng và chẳng có không sanh, thì trong cái chân không tự nhiên sẽ hiện ra cái có nhiệm màu, và trong cái có nhiệm màu cũng có cái chân không. Hoán thủ cơ quan mộc nhân vấn, hoán thủ cơ quan có nghĩa là người gỗ hỏi mở máy như thế nào, cũng là nói cách nào để chúng ta có thể đoạn trừ vô minh, làm cho pháp tánh hiển bày, làm sao cho phiền não được hàng phục. Cơ quan đây là nói tin tức. Nếu quý vị muốn hỏi thăm về điều này thì giống như người gỗ hỏi, người gỗ không có tâm, không có tình. Cầu Phật thi công tạo vãn thành, nếu quả quý vị đã tới được chỗ không niệm, không sanh, không chẳng sanh, quả thực tới chỗ không sanh thì tương lai tất thành Phật. Tạo vãn thành là sớm tối sẽ thành, nhất định sẽ thành Phật. Khi nào chúng ta đạt được chỗ không niệm, không sanh, chúng ta sẽ không còn xa Phật là bao nhiêu. Đó là chỗ không có gì là không sanh ra, và cái sanh ra đây chính là diệu hữu, nghĩa là cái đó nhiệm màu. Có điều chúng ta hãy còn chấp trước, chưa thể thấu lẽ không. Ở trên có nói giác hậu không không vô đại thiên, ở dưới lại nói cái không của chư pháp không tướng. Nếu quả quý vị đã minh bạch lẽ không thì thực không còn cái gì là đúng hay không đúng, là tốt hay không tốt, là trái hay là phải. Dụng công không phải là ở ngoài hình thức, mà đi vào cốt lõi cái gốc, xa lìa mọi tướng. Phóng tứ đại mạc bà chóc, tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác, chư hành vô thường nhất thiết không, tức thị Như Lai đại viên giác. Dịch là buông bốn đại đừng nắm bắt, tánh mình vắng lặng tùy ẩm trác, muôn vật vô thường thầy thầy không, đấy chính Như Lai thật viên giác. Phóng tứ đại, tứ đại là đất, nước, gió, lửa. Đất thì dài cùng khắp pháp giới, nước cũng giải khắp pháp giới, lửa giải khắp pháp giới và gió giải khắp pháp giới. Đất, nước, gió, lửa đều là vật hữu hình, còn gió là vô hình. Thân thể của chúng ta là do bốn đại giả hợp mà thành. Nếu chúng lìa nhau thì chẳng còn thân thể nữa. Thân thể của chúng ta có thịt, gân, xương, cái gì cứng thuộc về yếu tố đất, nước, mũi, nước dãi, nước mắt thuộc về yếu tố nước. Hơi ấm, độ nóng trong người thuộc yếu tố lửa. Hơi thở ra vào thuộc yếu tố gió. Bốn đại hòa hợp với nhau tạo nên thân thể này. Khi chúng lìa nhau ra thì yếu tố nào trở về với yếu tố ấy? Chất đất trở về với đất, chất nước trở về với nước, chất lửa về với lửa, chất gió về với gió. Mỗi thứ trở về bổn vị của nó, cho nên nói bốn đại là giả hợp. Do sự hòa hợp của bốn đại mà có thân thể này, thì nó với ta có quan hệ gì đâu. Nếu hiểu cho minh bạch rằng nó với ta chẳng liên quan, thì ta còn chấp trước vào cái thân nữa chăng? Vậy thì còn lý do gì phải chấp trước vào nó để buông xả không nổi? Mạc bà chóc, nghĩa là buông bỏ. Buông là nới lỏng bàn tay, không giữ lại nữa, không chấp nữa. Buông thả ra, chẳng chấp vào bốn đại đất nước gió lửa. Tịch diệt tánh chung tùy ẩm trác. Tánh tịch diệt chính là Phật tánh, một tên khác của Phật tánh. Tùy ẩm trác nghĩa là ăn, nhưng nói về loài chim. Chim ăn thì gọi là trác, còn người ăn thì không dùng chữ đó. Ở đây tùy ẩm trác là một cách tự nhiên không ép uổng. Chư hành vô thường nhất thiết không. Hết thảy chư hành đều là vô thường, và nếu đã vô thường thì có thể coi các hành là không, cho nên nói nhất thiết không. Tức thị Như Lai Đại Viên Giác có bổn ghi là tức thị chư Phật Đại Viên Giác. Hai chữ Phật và Như Lai có nghĩa tương tự, không khác nhau mấy. Suy khi đọc lên thì chữ Như Lai có vẻ thuận miệng hơn, dùng để ca sướng thì hợp. Nhất thiết không chính là bổn tánh viên giác của chư Phật mười phương. Quyết định thuyết biểu chân thẳng, hữu nhân bất khẳng nhiệm tình trưng. Trực triệt căn nguyên Phật sở ấn, trích diệp tầm chi ngã bất năng. Dịch là dám nói quyết rõ chân thừa, còn ai chẳng khứng cứ nghiên tầm. Thẳng tận đầu nguồn phăng dấu Phật, chọn lá tìm cành ta chẳng đang. Quyết định thuyết nghĩa là không nói hầm hồ, nói vu vơ, mà nói một cách dứt khoát cái đạo lý này. Tại sao phải nói ra cái đạo lý này? Chính là biểu chân thẳng. Chân thẳng này là Phật thừa. Chữ thẳng quen đọc là thừa. Đó là thừa duy nhất. Chỉ có một đại thừa mà không có tiểu thừa, nhị thừa. Đây là thừa thành Phật. Có bổn ghi là biểu chân tăng. Chân tăng là thế nào? Quý vị biết giữ giới luật, quý vị là chân tăng. Quý vị không giữ giới luật, quý vị chẳng phải là chân tăng. Giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, các giới cấm này quý vị chẳng phạm thì quý vị là chân tăng. Còn như phạm vào các giới giết hại, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì dầu quý vị mang áo của người xuất ra, quý vị cũng chẳng phải là chân tăng. Hữu nhân bất khẳng nhiệm tình chưng. Giả tỷ có ai không đồng ý với đạo lý tôi vừa nói thì xin cứ biện bạch, mang lý luận ra trình bày. Chữ chưng nghĩa là biện luận, thảo luận, cứu xét. Quý vị có cách gì, phương thức gì, lý lẽ gì xin mang ra bàn cãi nghiên cứu. Trực triệt căn nguyên Phật sở ấn nghĩa là tôi xin tiếp đưa tới chỗ gốc nguồn của Pháp một cách rốt ráo mà chư Phật mười phương đã ấn chứng. Trích diệp tầm chi ngã bất năng. Nếu quý vị bỏ gốc theo ngọn, nhằm chỗ lá, chỗ cành con để dụng công mà quên mất cái gốc thì đó là điều tôi chẳng thể làm. Tôi chẳng làm những chuyện như vậy mà tôi phải tìm cái chân thực. Tôi giảng cái chân thực, tôi nói cái chân thực, tôi làm cái chân thực. Quý vị muốn tôi bỏ gốc theo ngọn, bỏ cái gần cầu cái xa, bỏ cái lớn cầu cái nhỏ thì tôi không thể nào làm được. Ma Ni Châu nhân bất thức, Như Lai tàng lý thân thâu đắc. Lục ban thần dụng không bất không, nhất lòa viên quang sắc phi sắc. Dịch là ngọc Ma Ni Ngươi có biết Như Lai kho ấy thâu trọn hết, sáu ban thần dụng không chẳng không, một điểm viên quang sắc chẳng sắc. Mani Châu là ngọc như ý, nhân bất thức. Tuy nhiên mọi người không nhận ra hạt ngọc này, hạt ngọc ở trước mắt mà nhiều người không hay, có khi đã ở trong tay rồi mà để lọt mất. Như Lai tàng lý thân thâu đắc, hạt ngọc như ý phải từ ở Như Lai tạng mà ra, từ chỗ đó mà lấy ra mới được. Lục ban thần dụng không bất không, ngọc như ý có sáu phép màu, tức là sáu loại thần thông. Nếu quý vị có được hạt ngọc như ý thì quý vị sẽ có thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông, lậu tận thông, đủ cả lục thông. Vậy hạt ngọc đó rốt ráo là gì? Đó là cái ở ngay trước mắt chúng ta, cái chân tâm của chúng ta vậy. Đó cũng là cái trí huệ đầy đủ của chúng ta, là đại viên kính trí, diệu quan sát trí, thành sở tác trí, bình đẳng tánh trí. Tất cả đều là công dụng của hạt ngọc như ý, và ở đây gọi là sáu ban thần dụng. Không bất không là gì? Quý vị bảo hạt ngọc đó là không ư? Nó chẳng phải không. Quý vị bảo nó là có ư? Nó chẳng có. Chân không có đủ cả diệu hữu, diệu hữu có đủ chân không. Chân không là chẳng làm trở ngại diệu hữu, diệu hữu chẳng trở ngại chân không. Nghĩa là viên dung vô ngại, biến hóa vô cùng. Nhất lòa viên quang sắc phi sắc. Ở trên nói hạt ngọc là đại viên kính trí, đó là nghĩa gì? Bởi vì nó là nhất lòa viên quang sắc phi sắc, một hạt tròn sáng, sắc mà chẳng phải sắc. Quý vị bảo nó là sắc ư, nó chẳng phải sắc. Nhưng nếu bảo là không sắc thì nó là không ư, nó chẳng phải không. Bởi vậy mới nói sáu ban thần dụng không chẳng không, một điểm viên quang sắc chẳng sắc. Tịnh ngũ căn đắc ngũ lực, duy chứng nãi chi nan khả chắc. Kính lý khán hình kiến bất nan, thủy chung chóc nguyệt tranh niêm đắc. Dịch là: tịnh năm mắt được năm lực, có chứng mới hay không lượng được. Trong gương ngắm ảnh dễ thấy hình, đáy nước mò trăng khôn nắm nguyệt. Tịnh ngũ căn đắc ngũ lực, có bổn ghi là tịnh ngũ nhãn. Ngũ căn là tín, tinh tấn, niệm, định, huệ. Ngũ nhãn là Phật nhãn, Pháp nhãn, Huệ nhãn, Thiên nhãn và Nhục nhãn. Tịnh nghĩa là thanh tịnh, không có sự ô nhiễm. Nếu tín căn được tịnh thì không có sự hoài nghi, chỉ thuần một lòng tin. Căn tinh tấn mà tịnh thì chỉ có tiến chứ không thoái. Niệm căn tịnh thì niệm niệm không có vọng. Định căn tịnh thì không có gì tán loạn. Huệ căn tịnh thì không ngu si. Tịnh có thể ví như một chất liệu bồi dưỡng, làm cho các căn nói trên được tăng trưởng, sung vượng, thêm sức lực. Cho nên tịnh năm căn sẽ có được ngũ lực, tức là tín lực, tinh tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Vậy là năm căn đã tịnh, ngũ lực sẽ đạt được. Điều này ai là người biết được? Ai uống nước thì tự người đó biết nước nóng hay nước lạnh. Còn như chạy cùng khắp các nơi tuyên bố này nọ rằng tôi đã tịnh ngũ căn, có được ngũ lực thì đó chỉ là giả trá. Nếu là sự thật thì đâu cần khoe trương. Vậy là năm căn đã tịnh, ngũ lực sẽ đạt được. Điều này ai là người biết được? Ai uống nước thì tự người đó biết nước nóng hay lạnh. Còn như chạy cùng khắp các nơi tuyên bố này nọ rằng tôi đã tịnh ngũ căn, có được ngũ lực thì đó chỉ là giả trá. Nếu là sự thật thì đâu cần khoe trương. Hữu xạ tự lai hương là nghĩa như vậy. Người tu đạo phải tự mình hiểu rõ mình, không tìm kiếm ở bên ngoài, cũng không cần ai biết đến. Còn bề ngoài huênh hoang, lộ liễu, đi đâu cũng khoe mình thì đó chỉ là loại thùng rỗng. Duy chứng nãi chi nan khả chắc, nghĩa là người ngoài cuộc không nhận ra. Ai chứng được cảnh giới này thì trong lòng tự biết, không thể bảo người khác biết cho, và ngay cả chính mình cũng không nói cho mình hay. Như vậy chẳng tốt hay sao? Ta càng giảm bớt vọng niệm. Nan khả chắc nghĩa là khó đoán biết, khó mà dò được, bởi vì nó là vô minh tướng. kính lý khán hình, kiến bất nan. Ngắm hình của mình trong gương thì đâu có khó khăn gì. Thủy chung chóc nguyệt tranh niêm đắc, nhưng mò trăng ở đáy nước thì làm sao mò được. Đại ý nói rằng chúng ta thấy người nào đã chứng đắc thì ngũ nhãn và ngũ lực khác với người thường, nhưng đó cũng chỉ là thấy một cách đại khái, chưa phải là nhận biết thực sự, mà chúng ta suy đoán cũng không được, chẳng khác gì ta mò trăng ở đáy nước. Tranh niêm đắc nghĩa là chẳng có cách nào mò được mặt trăng, vì dưới nước chỉ có bóng của mặt trăng mà thôi. Thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng tu niết bàn lộ. Điệu cổ thần thanh phong tự cao, mạo tụy cốt cương nhân bất cố. Dịch là thường một mình, thường tản bộ, đạt giả lại qua niết bàn lộ. Điệu xưa thần nhẹ dáng thanh thanh, xương cứng thân gầy ai chiếu cố. Chỗ này nói về người tu đạo. Người tu đạo là phải thường xuyên sống riêng, không giao thiệp với ai, tránh các duyên, sống một mình, như vậy mới tốt. Tuy nhiên sống như thế thì phải ở trên núi, không thể ở các nơi đô hội, vì đời sống xã hội phức tạp khiến người tu dễ bị lung lạc, khó cho việc tu hành. Như một mình đi lên núi, trú ở một nơi không ai đi tới mới đúng là chân chánh tu hành. Ăn những thứ rất khó ăn, mặc những đồ xấu, nằm không cần chỗ êm ái, không ham hưởng thụ, như vậy mới là cách sống của người chân tu. Cho nên quý vị nhớ cho điều này, người tu hành chân chính không muốn gần mọi người, không muốn liên lạc với ai, cố giảm bớt các duyên nên mới kiếm những nơi thâm sơn cùng cốc, chỗ mọi người không tới được để làm nơi tu hành. Bởi vậy bài ca nói: thường độc hành, thường một mình đi kinh hành. Kinh hành đi đâu? Đi lại ở nơi đó. Nhưng kinh hành là đi rất chậm, từng bước, từng bước, từng bước một, đúng như ý nghĩa. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói im động tĩnh thầy an nhiên. Phòng gặp gươm đao thường nhẹ hững, ví nhầm thuốc độc vẫn bồng tinh. Thường độc bộ, thường thường ngồi tĩnh tọa một mình, không sợ lẻ loi, không sợ vắng lặng, cũng không sợ thiếu người trò chuyện. Đạt giả đồng du niết bàn lộ, cùng những ai đã thông đạt, những ai trí huệ đã mở, người đã khai ngộ, đi trên con đường niết bàn. Điệu cổ thần thanh phong tự cao, đây là nói dáng điệu thanh cao, không thô bỉ, không giống như những kẻ có hành vi bon chen. Điệu cổ thần thanh tức là chỉ thái độ hào sảng, khác với kiểu cách a dua su nịnh. Phong tự cao là tác phong thanh cao. Mạo tụy cốt cương nhân bất cổ, tuy thân hình gầy ốm nhưng cứng cỏi cương nghị, tinh thần thì vững chắc không gì lay chuyển, luôn luôn giữ nét tôn nghiêm, chẳng ai dám xâm phạm, đến thần thánh cũng không thể khinh mạn. Đó chính là oai đức của người chân tu, như câu nói hữu uy khả úy, hữu đức khả kính. Cùng thích tử khẩu xưng bần, thực thị thân bần đạo bất bần. Bần tắc thân thường phi lũ hạt, đạo tắc tâm tàng vô giá chân. Dịch là hèn con Phật miệng xưng nghèo, rõ thực thân nghèo đạo chẳng nghèo. Nghèo ắt thân thường manh áo chấp, đạo ắt tâm hằng châu báu đeo. Cùng thích tử tức là người xuất gia nghèo. Thích tử là người xuất gia, là đệ tử của Phật Thích Ca. Khẩu xưng bần, thường thường tự xưng mình là bần tăng chứ không phải phú tăng. Thực thị thân bần đạo bất bần, tuy trong bề ngoài thân hình có vẻ nghèo khổ nhưng bên trong thì đạo không nghèo, bởi vì có đạo đức rất giàu. Bần tắc thân thường phi lũ hạt, trên thân thì khoác áo vá, vậy là nghèo, chữ hạt nghĩa là màu sắc bị phai. Áo quần bạc màu thì chẳng ai thích mặc. Đạo tắc tâm tàng vô giá chân, tuy nhiên nói về đạo thì bên trong chứa chất một thứ chân quý vô giá, đó là hạt ngọc như ý. Viên ngọc này là của quý vô tận, dùng không bao giờ hết, biến hóa vô cùng, màu nhiệm không thể nghĩ bàn. Vô giá chân dụng vô tận, lợi vật ứng cơ trung bất lận, tam thân tứ trí thể trung viên, bát giải lục thông tâm địa ấn. Dịch là: châu báu đeo dùng chẳng hết, tùy duyên giải khắp, thèm keo kiết. Ba thân bốn trí thể tròn nguyên, tám giải sáu thông tâm ấn hiệp. Vô giá chân, của báu này là vô giá. Châu báu này chẳng phải là loại có hình tướng như châu báu ở thế gian, chẳng phải là loại đá mấy chục carat hoặc đáng mấy trăm lạng vàng ròng hay bao nhiêu cân lạng bạc. Bấy nhiêu lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não, các loại bảy báu, của báu vô giá này chính là trí huệ cố hữu của chúng ta, có tên là viên ngọc như ý. Dụng vô tận, của báu này lấy ra thì vô tận, dùng không bao giờ hết, khỏi cần tìm kiếm nó ở đâu, tự chúng ta đã sẵn có nó một cách trọn vẹn. Lợi vật ứng cơ trung bất lận. Lợi vật là lợi ích hết thảy mọi chúng sinh, ứng cơ là tùy cơ mà giáo hóa, tùy người mà nói pháp, tùy bệnh mà cho thuốc, tất cả đều đúng chỗ. Trung bất lận là không giống như kiểu cách bòn sẻn chặt chĩa của loài người biển lận. Tam thân tứ trí thể trung viên, nếu được của báu vô giá thì sẽ có ba thân: pháp thân tức là tỳ lô giá na Phật trùm khắp pháp giới, báo thân tức là lô xá na Phật quang minh thanh tịnh, hóa thân tức là ngàn vạn ức hóa thân Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong tự tánh của chúng ta cũng có đủ ba thân này, giống như của Phật không sai khác. Tứ trí cũng vậy, nếu được của báu vô giá thì chúng ta cũng có tứ trí như Phật. Thứ nhất là đại viên cảnh trí, tức là thứ thức thứ 8 hay A Lại Gia. Khi các chủng tử trong thức này đã hoàn toàn thanh tịnh, không còn bị nhiễm ô, trí huệ hiện ra sáng chói như một tấm kính lớn tròn, chiếu khắp mọi vật, thấu suốt mọi pháp, hữu vi cũng như vô vi, không hề bị trở ngại. Thứ đến là diệu quan sát trí. Chúng ta ai cũng có trí quan sát, nhưng nó không mầu nhiệm, chỉ biết được những vật có hình tướng, còn những vật vô hình vô tướng hay những sự việc trong quá khứ hoặc vị lai thì không thể biết được. Có được loại trí huệ này thì bất luận muốn biết chuyện đã qua, chuyện xảy ra trong hiện tại hay trong tương lai, chỉ cần quan sát là biết liền. Thứ ba là bình đẳng trí. Thể nghiệm được loại trí tuệ này là khi tự mình cảm thấy ta và vạn sự vạn vật chỉ là cùng một thể. Lúc đó không còn ý niệm đối đãi giữa ta và những gì không phải của ta. Tất cả hữu tình và vô tình đồng viên chủng trí, tại thánh chẳng tăng, tại phàm chẳng giảm, không thiếu không dư, hoàn toàn bình đẳng. Thứ tư là thành sở tác trí. Trí huệ này khiến cho năm thức thuộc mắt, tai, mũi, lưỡi, thân có công năng hóa độ rộng lớn, lợi ích cho các chúng sinh. Bát giải lục thông tâm địa ấn. Của báu vô giá gồm đủ tam thân tứ trí, bát giải thoát, ngũ nhãn lục thông. Tâm địa ấn nghĩa là của báu vô giá chính là pháp môn tâm địa của chúng ta, một cái ấn quý trong tâm, và trong ấn này chứa chất công năng của tam thân, tứ trí, bát giải và lục thông. Quý vị phải ghi nhớ rằng của báu vô giá là vật sở hữu của mỗi người chúng ta. Chúng ta phải giữ gìn, chớ để thất thoát. Thất thoát ra sao? Quý vị tham tiền tài, của báu vô giá đó sẽ mất. Quý vị tham sắc, nó cũng sẽ mất. Tham danh, tham ăn, tham ngủ, tức là quý vị đã lãng phí của báu vô giá của quý vị. Còn như quý vị muốn giữ nó, thì quý vị phải nghiêm chỉnh, nhìn nhận rõ ràng, từng bước dáng tu tập. Chớ ham đi cho mau, ham đi lối tắt, ham vượt bậc, mà phải y chiếu các pháp môn Phật dạy mà tu tập. Không thể tự dối mình để ngày sau lừa dối thế gian. Quý vị nên biết rằng dối người tức là dối mình, mà dối mình tức là dối người khác. Cho nên chúng ta chớ để trong lòng những điều quanh co. Phàm là tu hành hay làm bất cứ chuyện gì cũng luôn luôn thành thực. Như vậy thì nhất định sẽ có tam thân tứ trí, bát giải lục thông. Thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu, trung hạ đa văn đa bất tín, đản tự hoài trung giải cấu y, thủy năng hướng ngoại khoa tinh tấn. Dịch là: Bậc cao một quyết là song hẳn, kẻ thấp càng nghe lại lắm ngờ. Hay vứt trong lòng manh áo bần, xá gì tinh tấn hướng ngoài khoe. Thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu. Thượng sĩ là những bậc thuộc loại thượng đẳng, loại thượng căn, có trí huệ sắc bén, kiếp trước đã dày công tu trì nên rất thông minh. Đây là trí thông minh chân thực, không phải thứ thông minh của thế gian. Thông minh của thế gian là sự lanh lợi biện bác. Những loại này hết sức thông minh, nhưng cũng vì thông minh mà gây lầm lỗi, và chính sự thông minh đã giúp họ làm những việc hồ đồ. Những người đó không gọi là thượng sĩ. Thượng sĩ chính là vô thượng sĩ, chính là các vị Bồ Tát theo nguyện lực mà trở lại thế gian. Do đó họ là những bậc nhất văn thiên ngộ. Một lần nghe ngàn lần khai ngộ. Đạo lý chỉ nghe qua là tức khắc lãnh hội, hết thầy đều minh bạch, do đó mới nói thượng sĩ nhất quyết. Họ không giống như loại người nhu nhược quả đoán, bởi lề lối của họ là quyết đoán, hiểu đạo lý tới tận cùng, cho nên đối với hết thầy mọi sự họ đều thấu đáo. Có thể ví như mặt gương trong soi các vật thể, có vật liền soi, không vật thì vắng lặng. Trung hạ đa văn đa bất tín. Có bổn ghi là đa nghi thay vì đa văn. Thật ra ý nghĩa không khác nhau, tức là đọc thật nhiều sách mà lòng vẫn hoài nghi, vì không nhận thức ý nghĩa cho rõ ràng nên không khởi được tín tâm, cho nên nói đa văn đa bất tín, nghe nhiều mà chẳng tin gì hết. Thí dụ như nghe kinh chẳng hạn, có người thường không được nghe kinh, đến khi ngẫu nhiên được nghe liền thấy đạo lý sáng tỏ mồn một. Nhưng nếu ngày ngày nghe kinh quen tai chẳng thấy gì đặc biệt, nên không chịu dụng tâm chú ý lắng nghe. Có khi vừa nghe đã ngủ gục, bởi vậy cần phải để hết tinh thần để chú ý nghe kinh. Đa văn đa bất tín cũng có nghĩa là nghe nhiều lần mà không tin, ngẫu thì nghe một lần mà ấn tượng lại sâu đậm. Đản tự hoài trung giải cấu y. Việc tu hành cũng giống như giặt bộ quần áo dơ bẩn đang khoác trên mình. Thùy năng hướng ngoại khoa tinh tấn. Tu không phải như người đi ra ngoài giao bán hàng hóa để quảng cáo việc tu hành của mình. Nào tự khoe mình đã khai ngộ, nào tôi đã từng bế quan, đóng cửa tĩnh tu, công phu của tôi như thế này, tôi đã lạy kinh này, đã trì chú kia, đâu đâu cũng chỉ nói về mình. Như vậy tức là hướng ngoại khoa tinh tấn. Tu đạo có thể ví như mình giặt quần áo của chính mình, mang quần áo dơ bẩn ra giặt cho sạch, có vậy thôi. Hà cớ gì ta giặt quần áo của ta mà lại khoe với mọi người rằng bộ quần áo này tôi giặt thật là sạch. Chẳng có ai lại khoe giỏi, khoe hay kiểu đó. Người ta nghe xong nhất định sẽ cho là quý vị phát cuồng, phát dại. Nếu không sao lại ăn nói điên khùng như vậy. Tu hành mà khoe khoang trước mọi người thì cũng giống như thế. Hoặc giả như chúng ta đang làm việc được chút xíu công đức rồi loan truyền ra ngoài, cũng là hướng ngoại khoa tinh tấn. Tu đạo thực sự là thời thời cần phất thức, mạc sử nhã trần ai. Tức là ngày ngày ta phải mang gương của chính mình ra lau chùi cho sạch sẽ. Tấm gương của ta là gì? Đó chính là Phật tánh sẵn có của chúng ta, giống như một tấm gương lớn tròn, và cũng là nguồn sáng trí huệ của chính chúng ta vậy. Tòng tha báng, nhiệm tha phi, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bị. Ngã văn cáp tự ẩm cam lồ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghị. Dịch là mặc ai biếm, mặc ai dèm, châm lửa đốt trời nhọc xác thêm. Ta nghe như uống cam lồ vậy, tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn. Tòng tha báng, nhiệm tha phi. Tòng là tùy theo, tha là người khác. Báng là hủy báng, nói xấu. Nhiệm là phó mặc. Phi là dèm pha một cách không tránh đáng, cũng cùng nghĩa với hủy báng. Câu này nghĩa là mặc người ta hủy báng, mặc người ta muốn phê bình ra sao cũng được. Mọi người cứ tùy tiện nói xấu ta hay bảo ta sai, ta cũng mặc họ. Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bị. Mang mồi lửa đốt trời, đốt cách nào cũng không thấu trời, chỉ tự chuốc lấy sự mỏi mệt, mình thì hứng lấy cho bụi, có khi mang họa lửa vào thân. Đó là ý của hai câu tòng tha báng, nhiệm tha phi, bảo hỏa thiêu thiên đồ tự bị. Bỗng nhiên, vô duyên vô cớ, có người đến gây sự với ta, nói xấu ta, đổ tội lên đầu ta. Rõ ràng là ta chẳng làm điều gì mà người ta nhất định bảo chính ta đã gây ra. Ta luôn luôn giữ đúng quy củ. Đại khái, họ mang những chuyện không đâu, chẳng liên hệ gì với ta để nói xấu ta. Phải chi điều đó nói là đúng thì không nói làm gì. Đó chẳng phải là điều nói xấu mà là công đạo. Đằng này, họ nói một cách vô lý, chẳng cho ta có dịp để giải thích mà cứ một mực hủy báng ta như vậy. Lúc đó, chúng ta nên mặc kệ họ, mặc họ nói xấu, mặc họ gièm pha. Họ muốn nói gì thì họ nói. Vô duyên vô cớ hủy báng như thế cũng giống như người cầm mồi lửa đốt trời. Cuối cùng chỉ kẻ đó chuốc lấy sự mỏi tay, tự mình làm khổ mình. Ngã văn cáp tự ẩm cam lồ. Khi nghe những người chỉ trích rằng ta không đúng, nói xấu ta, vô duyên vô cớ vu oan cho ta, đại khái những điều tiếng như thế, ta nghe xong cảm thấy như được uống nước cam lồ, hay uống những vị ngọt ngào như đường, như mật. Tiêu dung đốn nhập bất tư nghị. Đốn nhập bất tư nghị nghĩa là lập tức có ngay một sức mạch giải thoát, chẳng thề nghĩ bàn, một công phu làm cho tâm không động. Chuyện vừa ý nghịch ý cũng lãnh thọ dễ dàng. Hay hay giờ chẳng động tâm, bất cứ là hủy báng hay khen ngợi, trong lòng vẫn bình thường chẳng nao núng. Đó chính là tự ẩm cam lồ, chính là tiêu dung đốn nhập bất tư nghị. Quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngô thiện trí thức. Bất nhân san báng khởi oán thân, hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. Dịch là xét lời ác ấy công đức, đó mới chính là thầy ta thực. Chớ vì báng bổ khởi oán thân, sao tỏ vô sanh nêu nhẫn lực. Quán ác ngôn. Quán là quán sát, là nhìn nghe, cũng cùng nghĩa như chữ thính là nghe. Nhưng tại sao ở đây không dùng chữ thính, thính ác ngôn, mà lại nói là quán ác ngôn? Quán là hồi quang phản chiếu, quay ngược lại mà quán tự tánh. Câu phản cầu chư kỷ cũng cùng nghĩa như công phu hồi quang phản chiếu. Gặp người nói với ta bằng ác ngôn, ta nên hồi quang phản chiếu, lấy diệu quan sát trí để quán sát. Quán sát như vậy chính là diệu quán, là cách phân tích. Khi chứng được thánh quả thì sẽ có bốn trí, khi chưa chứng thì bốn trí đó có chăng? Cũng có, nhưng có sơ sơ, chưa đến chỗ rốt ráo. Ai cũng đều có một chút diệu quan sát trí, cũng biết quán, cũng có quán lực. Và khi quán rồi thì sát. Sát cái gì? Quán cái gì? Tức là quán sát ác ngôn. Có bốn thứ ác thuộc về lời nói: nói thêu dệt, nói dối, ác khẩu, nói lưỡi hai chiều. Ác ngôn chính là ác khẩu, tức là buông ra những lời vô lẽ, không hợp lý, vô cớ xây gây sự. Thị công đức, chúng ta nên nghĩ rằng những lời đó chính là các chất béo, các sinh tố, các chất bổ dưỡng rất tốt cho cơ thể chúng ta. Chúng ta đương thiếu chất sinh tố, nay có người mắng ta, chính là họ cho ta sinh tố. Ta vốn chẳng có công đức gì, nay được nghe người chửi mắng ta, tức là người cho ta công đức, phước báo ta không có. Nay có người mắng ta, đó là phước báo. Thí dụ như quý vị tin Phật, tức là quý vị đã có chút công đức rồi, nhưng quý vị cũng còn phải qua sự thử thách mới biết được. Cho nên có câu nói: nhất thiết thị khảo nghiệm, khán nhĩ trầm ma biện, địch diện nhược bất thức, tu tái tòng đầu lai. Câu trên nghĩa là hết thảy đều là sự thử thách, coi quý vị xử sự ra sao. Gặp thử thách mà quý vị xử sự không đúng thì quý vị phải tập lại từ đầu. Nếu quả quý vị nghĩ được như vậy, tức là theo được câu quán ác ngôn thị công đức. Thử tắc thành ngô thiện tri thức. Người nào dùng lời ác nói với ta, ta cho rằng đó là điều hay cho ta, như vậy là họ đã giúp ta, họ chính là vị thiện tri thức của ta vậy. Ta tu đạo mà chẳng thành tựu, có người giúp ta thành tựu, ta làm công đức mà không thành tựu, có người giúp ta thành tựu công đức. Ta cầu mà không mãn nguyện, có người tác thành cho ta, giúp ta mãn nguyện. Bất nhân san báng khởi oán thân, chẳng vì người nói xấu và chê cười ta mà ta sanh lòng oán hận. Đối với những lời gièm pha nói xấu, ta chẳng hề có chút gì gọi là tức giận, gọi là buồn bực, gọi là oán ghét, mà ngược lại ta còn đem lòng biết ơn. Ta giữ lòng bình đẳng, không oán không thân, bởi vì ta đủ sức từ bi nhẫn nhục, không tham sân si. Ba thứ độc này, ta nghe người mắng ta, ta không oán, không ghét, cũng không sanh tâm hoan hỷ. Đó chính là tâm bình đẳng, giống như nghe mà chẳng nghe. Hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. Nếu như chẳng đạt tới trình độ này thì làm sao biểu hiện nổi vô sanh pháp nhẫn, cũng như lòng từ bi nhẫn nại. Do đó, chúng ta phải làm thế nào để khi gặp cảnh nghịch mà coi như cảnh thuận, để tìm thấy cái hay trong cái dở, để đối với kẻ thù địch mà có thái độ hòa giải, không đối đầu, không mang trong lòng ý nghĩ cừu hận. Nếu hiểu được đạo lý đó mới gọi là hiểu Phật Pháp một cách chân chính. Tông diệt thông, thuyết diệt thông, định huệ viên minh bất trệ không, phi đản ngã kim độc đạt liễu, hằng xa chư Phật thể giai đồng. Dịch là: tông cũng thông, thuyết cũng thông, định huệ sáng tròn chẳng trệ không, nào phải mình ta riêng đạt đấy, hằng xa chư Phật thể trung đồng. Tông diệt thông, thuyết diệt thông. Nói về tông thì nguyên tại Trung Hoa có 5 tông phái Phật giáo lớn là Thiền, Giáo, Luật, Tịnh và Mật. Chữ tông ở đây là nói về tông thiền, bởi đại sư chú trọng về tông này. Thông nghĩa là thông suốt, thuyết là thuyết giảng. Đây chỉ về giáo tông. Định huệ viên minh bất trệ không. Do giới luật mà có định huệ, phải trì giới mới có định, có định mới có huệ. Viên nghĩa là viên dung, không bị chướng ngại. Minh là sáng, là soi sáng khắp nơi. Trệ là trì trệ, không là hư không, cũng có nghĩa là chân không. Phi đản ngã kim độc đạt liễu. Không phải chỉ có một mình ta là thông suốt được các pháp đó. Hằng xa chư Phật thể giai đồng. Chư Phật nhiều như số cát sông Hằng, đều cùng một bản thể. Cớ sao nói tông là thiền tông và thuyết là giáo tông? Đại sư Vĩnh Gia là hàng pháp tượng của thiền tông, cho nên bất cứ một lời nào của ngài cũng thuộc phạm vi thiền tông. Tông diệt thông, tức là đối với thiền tông, ngài đã thông hiểu, thông suốt, không còn một chướng ngại nào. Thuyết diệt thông, tức là đối với giảng kinh, thuyết pháp, ngài cũng thông suốt, không chướng ngại. Trong thiền tông có người phê bình giáo tông là không đúng, cũng có người thuộc giáo tông chỉ trích thiền tông. Đúng như lời Hàn Dũ nói: nhập giả chủ chi, xuất giả nô chi, nhập giả phụ chi, xuất giả vu chi. Tại sao lại có sự trạng nhập chủ xuất nô, nhập phụ xuất vu như vậy? Nguyên do vì người ta chẳng thông, thiền không thông, giáo cũng không thông, chưa tới chỗ viên dung vô ngại hóa, cho nên thấy mình là đúng, còn người thì sai. Căn bệnh này sanh ra lối nhận thức nhập chủ xuất nô. Vì ưa thích tông của mình nên cho nó là đúng, không thích tông kia bèn cho nó là sai. Vì cố chấp thiên kiến nên chỉ trích sai lầm, dẫn tới sự phê bình cả Phật Pháp, một pháp diệu màu vô thượng. Bởi vậy mới có câu: tác tại tâm, ương tại thân, bất tu oán tố cánh vưu nhân, dục đắc bất chiêu vô gián nghiệp, mạc báng Như Lai tránh pháp luân. Dịch là: tại tâm làm, tại thân chịu, đừng có kêu oan chớ trách người, muốn khỏi nghiệp vương muôn kiếp lụy, vành xe tránh pháp chớ chê cười. Bởi chứng chưa đạt tới trình độ viên thông vô ngại, tông chưa thông, giáo cũng chưa thông, nên mới cố chấp vào thiên kiến của mình và buông lời chỉ trích giáo lý mà Phật đã để lại. Những loại người này thật là đáng thương, họ đã báng Phật, báng Pháp, báng Tăng để phải đọa vào địa ngục. Tới lúc đọa mà vẫn không hay biết, quý vị thấy như vậy có phải là đáng thương lắm không? Tông cũng thông, giáo cũng thông. Tại sao nói như vậy? Bởi vì định huệ đều viên minh, định đầy đủ, huệ đầy đủ. Như thế nào mới có định huệ viên minh? Chính là do trì giới. Bởi vậy, người tu hành nếu không trì giới cũng giống như thức ăn ngon mà trộn lẫn phân của súc vật, chẳng ai ham, thậm chí còn bịt mũi xa lánh. Không trì giới lại cũng có thể ví như lấy cát để nấu thành cơm ăn vậy. Cho nên người tu đạo tất phải chú trọng vấn đề trì giới, kẻo đi tới chỗ lừa người, lừa mình, dối người, dối mình. Dối mình thì không thể định huệ viên minh, dối người thì làm cho mọi người mất lòng tin. Từ đó định huệ viên minh chẳng trệ không. Trệ không tức là ngừng nghỉ ở chỗ không, dừng bước lại không tiến nữa. Vậy thì có thoái chăng? Cũng không thoái. Đó là trạng thái bồi hồi, dừng chân ở giữa đường. Gọi là trệ không chính là tới một chỗ như một điểm không, rồi không tiến nữa, dừng lại nơi chỗ không đó. Về hai câu phi đản ngã kim, Đại sư Vĩnh Gia nói rằng chẳng phải chỉ một mình Ngài thể hội được đạo lý này, mà hằng hà sa số chư Phật cũng từ cơ sở này mà chứng quả, chứng được pháp thân Phật. Căn cứ mấy câu này trong bài ca, tuy không có lời nào đề cập tới việc trì giới, nhưng thực sự giới luật đã nằm trong hai chữ định huệ. Nếu quý vị không thực sự trì giới, quý vị sẽ không thể có định lực, mà không có định lực tức không có huệ lực. Bởi vậy trong Phật Pháp không nên trộn lẫn lộn các thứ hỗn tạp. Như vậy có khác gì mắt bị mờ vì cát bụi. Chúng ta nhất định phải cung hành một cách thực tiễn, chứ không phải chỉ nói thiền ở cửa miệng. Sư Tử Hống vô úy thuyết, bách thú văn chi giai não liệt. Hương tượng bôn ba thất khước uy, thiên long tịch thính sanh hân duyệt. Dịch là: Sư Tử Hống thuyết vô úy, trăm thú nghe qua xé óc tùy. Hương tượng chạy dài hết liệt uy, thiên long lặng ngóng lòng hoan hỷ. Sư Tử Hống vô úy thuyết, sư tử là vua trong loài thú. Phật thuyết pháp ví như tiếng giống của sư tử, không hề kiêng sợ bất cứ sự gì. Một khi thuyết pháp thì bách thú văn chi giao não liệt. Các giống chim muông, thú vật nghe tiếng giống đều hãi sợ đến nát óc tủy. Hương tượng bôn ba thất khước uy, voi là loài to lớn nhất trong loài thú, bệ vệ oai phong. Vậy mà khi nghe tiếng giống của sư tử cũng hồn phi phách tán, sợ hãi kinh hoàng, chẳng còn oai phong gì nữa. Thiên long tịch thính sanh hân duyệt. Chỉ có tám bộ thiên long lặng ngẽ nghe sư tử hống mà khởi tâm hoan hỷ. Đại ý chỗ này muốn nói rằng pháp Phật như tiếng giống của sư tử, còn muông thú thì ví như cái gì vậy? Muông thú chính là nói về số bằng môn tà đạo, tà thuyết, dị đoan, các loại tà giáo đó. Cũng như loài muông thú, khi nghe tiếng giống của sư tử thì mất mật, kinh hồn, đến nỗi té vãi đại tiểu tiện ra, luính quính không biết xử sự ra sao. Số thiên ma ngoại đạo khi nghe tới chánh pháp thì trong lòng hốt hoảng bất an. Hương tượng có thể ví như lãnh tụ của ngoại đạo, và trong trường hợp này cũng mất hết thần thông, mất cả trí huệ, mất cả uy tín đối với các đồ chúng, cho nên nói hương tượng chạy dài hết liệt uy. Đối với thiên long bát bộ, các vị thiện thần hộ pháp cho đến mười phương chư Phật và Bồ Tát thì lại hết sức hoan hỷ, hăng hái tán thán. Cho nên chúng ta là những người tin Phật không nên lui tới tham gia cùng số ngoại đạo. Những lời tà thuyết dị đoan đều là những thứ mê hoặc, khuyên dụ người ta sanh tâm tranh đua, tham lam, mong cầu cho quyền lợi ích kỷ, suốt ngày chỉ toàn là những chuyện dối mị thị phi. Du Giang Hải thiệp sơn xuyên, tầm sư phòng đạo vị tham thiền, tự tòng nhận đắc tào khê lộ, liễu chi sanh tử bất tương quan. Dịch là: chơi biển cả dạo rừng thiêng, tìm thầy hỏi lấy đạo tham thiền, từ ngày rõ nẻo tào khê ấy, mới hay sống chết chẳng tương can. Du Giang Hải Thiệp Sơn Xuyên. Đây là nói ngày xưa các vị đại đức cao tăng thường đi hành cước để hỏi đạo. Họ chẳng quản ngại núi cao sông lớn, đường xa diệu vợi, nhất tâm đi cầu thầy hỏi bạn, đi khắp mọi nơi tham vấn các thiện tri thức. Nơi ở các vị này thì chẳng ai muốn tới, vì đó là những chỗ thâm sơn cùng cốc hoặc những hang động trong núi. Họ là những người không bỏ gốc tìm ngọn, bỏ gần mà cầu xa. Họ không cầu gì ở thế gian, không có gì còn ham muốn trong cuộc sống xã hội, không có điều gì tranh đua với nhân thế. Họ ưa ở nơi hoang dã, lên cao nhìn xa, lấy bóng cây rậm rạp để qua ngày, lấy nước suối trong để tắm rửa. Sống nơi rừng sâu hốc núi, họ không thấy có chướng ngại, chẳng có gì trói buộc, không người không ta, không phải không trái, chỉ còn dốc một lòng tu đạo. Bởi vậy quý vị thấy, nếu muốn gặp các thiện tri thức đó thì ắt phải khổ cực, lặn lội đường xa. Cho nên có câu trong bài ca Du Giang Hải Thiệp Sơn Xuyên: Tầm sư phỏng đạo vị tham thiền. Đây là nói đại sư tìm hỏi đạo nơi các vị thiện tri thức, các minh sư, các bạn đạo, nên đi khắp nơi hành cước. Hành cước chẳng phải là đáp máy bay, ngồi xe lửa, xe ca, xe hơi, cũng không phải cưỡi xe đạp, mà là đi bộ. Có người nói đi như vậy là ngốc. Ngốc nhưng đại sư là người khai ngộ. Còn mọi người thì thông minh, thông minh nhưng tới nay vẫn còn trong vòng si mê. Cho nên vì tham thiền mà ngài tìm thầy học đạo. Pháp môn tham thiền đòi hỏi một sự dụng công. Đào giếng chẳng phải cứ đào lên là có nước ngay. Cũng như vậy, chẳng phải một bước là tới ngay được Tây Phương Cực Lạc. Chẳng phải tu hành một phút là thành Phật ngay. Phải tham. Tham là phải chuyên tâm nghiên cứu, không nghĩ vẩn vơ, phải chuyên nhất. Tỉ như gà ấp trứng, ngày ngày ấp ủ, giữ sao cho trứng được ấm áp. Đến ngày đến giờ thì trứng sẽ nở con. Tham thiền là như vậy đó. Cũng như rồng nuôi ngọc, một niệm không rời, không một khắc nào ngưng nghỉ. Như mèo rình chuột, chờ chuột xuất hiện. Chuột không ra thì thôi, nếu ló đầu là bị mèo vồ, chạy không kịp. Tham thiền mà được kiên nhẫn như vậy, tự nhiên sẽ có ngày khai ngộ. Cho nên có câu cửu tọa hữu thiền, tức là ngồi lâu thì tự nhiên sẽ có tĩnh lự. Chữ thiền nguyên là tiếng Phạn, dịch là tĩnh lự, tức là các sự suy tư, nghĩ ngợi ngưng lại, khiến cho tâm biến thành tĩnh lặng. Tự tòng nhận đắc Tào Khê lộ, nghĩa là từ ngày theo pháp môn của Tào Khê, liễu chi sanh tử bất tương quan, liền hiểu thấu hết thảy mọi pháp là chẳng sanh chẳng diệt, chuyện sanh tử chẳng đặt thành vấn đề gì nữa. Làm sao để liễu thoát sanh tử? Phải đạt tới chỗ vô lậu. Làm sao để chứng được vô lậu? Phải đoạn dục trừ bỏ ái, thì sanh tử hết và chứng được pháp vô lậu. Pháp vô lậu nói trong kinh Phật chính là cách thức làm sao để chữa bệnh, trừ bỏ niệm ô nhiễm để còn lại niệm thanh tịnh. Nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, lục căn hốt động bị vân giá. Dịch là một niệm chẳng sanh toàn thể hiện, sáu căn chợt động tức mây che. Quý vị nên dốc lòng tìm hiểu kỹ ý nghĩa này, theo đúng đạo thì tiến, chẳng phải đạo thì thoái. Bài chứng đạo ca này đúc kết những điều tâm đắc trong một đời tu hành của đại sư Vĩnh Gia, đã giải bày hết nỗi lòng của ngài cho mọi người hay biết. Có thể nói là chứa đựng một niềm thiết tha, không còn có gì giấu giếm. Chúng ta nghe xong bài ca nên học cho thuộc lòng, đọc thuộc một cách lưu loát, rồi mỗi ngày đọc tụng vài lần. Đó chính là một cảnh sách vô hình, một vị thiện tri thức vô hình vậy. Quý vị chẳng nên đọc lướt qua, mà phải đọc cho thuộc một cách trôi chảy, kẻo uổng một buổi nghe chứng đạo ca. Quý vị đã thuộc ca từ tự nhiên tâm thần lãnh hội, thấm nhuần quán thông, tức thấu suốt mọi ý nghĩa đạo lý trong đó. Nếu chẳng thuộc, tất nhiên chẳng thể lãnh hội một cách đúng đắn. Bởi vậy quý vị chẳng nên để cho buổi nghe kinh trôi qua vô ích, mà phải dụng tâm tìm hiểu kỹ càng những điều đã được nghe giảng. Hành diệt thiền, tọa diệt thiền, ngữ mặc động tĩnh thể an nhiên, túng ngộ phong đao thường thản thản, giả nhiêu độc dược dã nhàn nhàn, ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên. Dịch là: đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói im động tĩnh thầy an nhiên, phòng gặp gươm đao thường nhẹ hững, ví nhầm thuốc độc vẫn bồng tênh. Thầy ta được thấy nhiên đăng Phật, bao kiếp từng làm tiên nhẫn nhục. Mấy câu ở đoạn trên: tông diệt thông, thuyết diệt thông, định huệ viên minh bất trệ không, phi đản ngã kim độc đạt liễu, hằng xa chư Phật thể giai đồng. Tác giả nói về thiền tông thì thông đạt, mà giải kinh thuyết pháp cũng thông đạt vô ngại. Tông và giáo hai thứ không chướng ngại với nhau và cùng dung thông với nhau. Ở đoạn này: hành diệt thiền, tọa diệt thiền, ngữ mặc động tĩnh thể an nhiên, túng ngộ phong đao thường thản thản, giả nhiêu độc dược dã nhàn nhàn, là ý nói người dụng công tu tập thì ở nơi nào lúc nào cũng là dụng công cả, đi đứng nằm ngồi trường hợp nào cũng đều tham thiền. Hành diệt thiền, tọa diệt thiền, nói thiền là chỉ nói một nửa của tiếng Phạn thiền na, dịch nghĩa ra là tu về tư duy, cũng dịch là tĩnh lự. Thế nào là tư duy? Chính là sự hồi quang phản chiếu, quay về cầu nơi mình mà không đi ra ngoài tìm kiếm, lấy sự tư duy để tu. Thế nào gọi là tĩnh lự? Tư lự là vọng tưởng, mà vọng tưởng thì khó ngưng nghỉ, khó làm cho bất động. Khi vọng tưởng bất động gọi là tĩnh. Tĩnh lự là trạng thái như như bất động, liễu liễu thường minh, nghĩa là tuy bất động mà rất sáng suốt, hay tuy sáng suốt mà lại bất động. Chữ động là nghĩa của dao động. Trạng thái tĩnh lự nó như thế nào? Ví dụ như trong nước có bùn đục, nếu không để cho nước yên lặng, bùn sẽ không lắng xuống, khiến cho nước vẫn đục, nhìn qua thấy nước không trong sáng. Cũng như vậy, tĩnh lự là khi nói mọi phiền não đều ở trong trạng thái tĩnh lặng. Còn tham thiền thì không phải khi ngồi mới là tham, đó là quan niệm chết về thiền. Phải quan niệm thiền một cách sống động, phải quan niệm thiền như con rồng, con hổ sống, tức là rất sinh động. Tuy nhiên, sinh động như vậy mà bản thể của nó lại bất động. Đó chính là tu về tư duy, là tĩnh lự, là tham thiền. Muốn tham thiền, quý vị phải ngưng lại mọi vọng tưởng để cho trí huệ chân chính xuất hiện. Rồi đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, nằm cũng thiền, lúc nào cũng không ngưng dụng công, lúc nào cũng trong trạng thái tu hành. Quý vị phải nhiếp tâm lại, dùng công phu đó cho tới khi thuần thục, đến chỗ trong không có tâm, ngoài chẳng có hình, đằng xa chẳng có một vật, vạn sự vạn vật đều gom lại là một. Đó chính là nhất bổn tán vi vạn thù, vạn thù nhưng quy nhất bổn. Hay nhất vi vô lượng, vô lượng vi nhất, tức là một chẳng ngại nhiều, nhiều chẳng ngại một, và phải đi tới một cảnh giới như vậy. Tại sao nói ở trong không có tâm, ở ngoài chẳng có hình, đằng xa chẳng có vật chất gì? Chẳng phải những thứ đó là không có, chẳng qua là quý vị đã làm cho tâm phân biệt của quý vị ngưng lại. Khi tâm phân biệt đình chỉ thì gốc trí huệ sẽ hiển hiện. Tại sao tâm thức phân biệt của chúng ta không nghỉ? Mỗi ngày từ sáng đến tối, vọng tưởng cứ đến liên miên, giống như sống trên mặt biển vậy. Bởi vì ta không dừng chúng lại, chúng ta nghĩ cái này, cái kia, nghĩ đông, nghĩ tây. Nếu như không có vọng tưởng thì chính là chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Chế phục cái tâm lại một nơi, tất cả mọi sự đều xong. Nói rằng sở tác dĩ biện, bất thọ hậu hữu, việc làm đã xong, sau không còn thọ sanh nữa. Đó là cái hay của tham thiền, chẳng còn phải chịu vòng sinh tử, cho nên đi cũng thiền mà ngồi cũng thiền. Ngữ mặc động tĩnh thể an nhiên. Ngữ là nói, mặc là không nói, động là hành động, tĩnh là không hành động. Thể an nhiên là bản thể an nhiên bất động, bất luận lúc nói hay lúc không nói, lúc hành động hay lúc an tĩnh. Bản thể này là gì? Là Phật tánh của chúng ta. Phật tánh của chúng ta thì không dơ, không sạch, không sanh, không diệt, chẳng đi, chẳng đến, chẳng tăng, chẳng giảm. Cho nên nói bản thể an nhiên. Tới được cảnh giới này rồi, thời túng ngộ phong đao thường thản thản. Giả sử có bị dao kề thân mình, kiếm chém vào mình vẫn tự tại, không thấy khổ đau. Tại sao vậy? Bị khổ chẳng qua là vì chấp trước. Nếu chúng ta phá được chấp trước thì đau khổ gì cũng không còn, khoái lạc gì cũng như không. Quý vị khoái lạc ư? Quý vị ham sự khoái lạc chính là quý vị chấp trước, quý vị sợ khổ đau. Đó cũng là chấp trước. Quý vị buồn rầu, đó cũng là chấp trước. Quý vị phiền não, đó cũng là chấp trước. Nếu quý vị không còn chấp trước thì dầu có dao kiếm kề thân mình, quý vị cũng vẫn thản nhiên tự tại, hoan hoan hỉ hỉ, không còn tí gì là khổ sở gian nan. Giả nhiêu độc dược, giả nhàn nhàn. Nếu uống phải thuốc độc cũng coi như không, chẳng có gì là ghê gớm. Lại có khả năng coi thuốc độc như cam lồ. Bất luận thuốc độc gì cũng vậy mà thôi. Sao có thể được như vậy? Vì không chấp trước. Chấp ngã và chấp pháp đã phá được, thuốc độc bèn hết tác dụng. Ví như sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma khi tới Trung Hoa, bị mọi người coi rẻ, bàng môn tà đạo coi rẻ, cho người tìm cách đầu độc tổ trước sau tất cả 6 lần, nhưng thủy chung vẫn không thấy kết quả gì. Đó chính là giả nhiêu độc dược thị nhàn nhàn. Thuốc dầu độc cũng chỉ là trò chơi, chẳng có vấn đề gì. Đây chính là một thí dụ để làm bằng chứng. Ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật. Ngã sư, đại sư Vĩnh Gia xưng như vậy. Ngã sư là ai? Đó là Phật Thích Ca Mâu Ni, là sư phụ của hết thảy mọi Phật tử, cho nên mới nói một cách chân thiết là thầy tôi. Đắc kiến nhiên đăng Phật là ý nói Đức Phật Thích Ca trong kiếp quá khứ đã gặp Phật Nhiên Đăng và được Phật Nhiên Đăng thọ ký cho. Hồi đó, trong thời kỳ tu nhân, Phật Thích Ca tu hạnh đầu đà. Có một hôm, nhân trên đường có một khúc bị ngập nước, khó đi lại. Vừa lúc thấy có một vị tỳ kheo già đi tới, Đức Phật Thích Ca bèn tự nguyện lấy thân mình làm việc bố thí. Ngài nằm dài xuống, bắc ngang qua chỗ ngập nước, rồi mời vị tỳ kheo già bước lên thân mình. Thân của Ngài cũng chưa đủ dài để có thể che hết chỗ nước. Ngài phải xõa tóc ra phủ lên chỗ bùn nước sót lại, rồi mời vị tỳ kheo già bước lên đầu tóc mình mà đi qua. Vị tỳ kheo đó là vị cổ Phật Nhiên Đăng. Phật Nhiên Đăng thấy Ngài lấy thân thể ra để bố thí cúng dường cho mình, nằm xuống lót đường rồi lại giải tóc đắp vào vũng bùn để cho mình bước lên. Một tấm lòng thành như vậy thật là hy hữu. Do đó, sau khi quan sát nhân duyên của Phật Thích Ca, liền thọ ký cho Ngài và nói như sau: đời sau ông sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni là tiếng Phạn, dịch nghĩa thành Năng Nhân Tịch Mặc. Năng Nhân nghĩa là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Tịch Mặc là đầy đủ 4 đức: thường, lạc, ngã, tịnh. Tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Từ bi hỷ xả khiến cho chúng sanh tùy cơ mà thấm được mưa pháp. Đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên. Đức Phật Thích Ca tu phước đức trong 3 kỳ, trồng tướng tốt trong 100 kiếp. 3 kỳ là 3 đại kiếp A Tăng kỳ. Như thế nào là kiếp? Tính theo tuổi thọ của người thế gian, cứ một thời tăng và một thời giảm thì gọi là tiểu kiếp. Tăng là kẻ bắt đầu từ lúc tuổi thọ chỉ có 10 tuổi, rồi cứ mỗi 100 năm tuổi thọ tăng lên 1 tuổi, thân cũng cao lên 1 thốn. Lúc 10 tuổi, thân người cao tối đa là 1 thước, mỗi 100 năm tăng 1 thốn, tuổi thọ tăng 1 năm, như vậy tăng cho tới khi nào tuổi thọ là 84.000 tuổi thì dừng lại và sau đó là giảm xuống. Mỗi 100 năm thân người giảm đi 1 thốn, tuổi thọ giảm 1 năm, giảm cho tới khi tuổi thọ chỉ còn là 10 tuổi. Chu kỳ này gồm một tăng và một giảm, gọi là một tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp thành một trung kiếp, 4 trung kiếp thành một đại kiếp. Thế giới trải qua 4 thời kỳ thành trụ, hoại, không trong 20 tiểu kiếp. Đức Phật Thích Ca tu hết 3 đại kiếp A Tăng Kỳ. A Tăng Kỳ cũng là tiếng Phạn, một con số lớn đối với Ấn Độ gọi là vô lượng số. 3 vô lượng số lớn gọi là 3 đại kiếp A Tăng Kỳ. Trong thời gian dài xa lắc đó, Đức Phật vẫn không hề sao nhãng tâm Bồ Đề, dầu trong giây phút luôn luôn hăng hái tinh tấn. Ngài phát tâm Bồ Đề rộng lớn, phút giây chẳng rời, nhằm tu phước, tức làm các việc thiện trải qua suốt thời gian 3 đại A Tăng Kỳ kiếp, và Ngài tu huệ, đọc tụng các kinh điển Đại Thừa. Như vậy, phước đủ, huệ đủ mới gọi Đức Phật là Lưỡng Túc Tôn. Trong khoảng thời gian dài tu phước huệ này, cố nhiên Ngài đã trải qua nhiều cảnh ngang trái, do đó nhất định phải tu hạnh nhẫn nhục. Tu hạnh nhẫn nhục chính là gieo trồng các tướng tốt. Bởi có nhẫn nhục nên tướng Phật rất trang nghiêm. Người nào có tính hạnh xấu, tướng mạo cũng xấu. Người này tướng mạo đoan chính, tâm địa hiền lành, chính vì gieo trồng tướng tốt. Còn người kia tướng mạo xấu xí, âm thanh yếu ớt, ngôn ngữ không rõ ràng, chính vì không gieo trồng tướng tốt. Chính là một cái thiện hết thảy đều thiện, một ác hết thảy đều ác. Một vẻ đẹp mọi vẻ đều đẹp, một vẻ xấu mọi vẻ đều xấu. Bởi vậy chúng ta phải tránh hết sức điều cáu giận, phải học hạnh nhẫn nhục. Biết nhẫn nhục, tướng mạo sẽ thành đoan chính, viên mãn, khiến mọi người sanh lòng yêu kính, muốn cùng ta gần gũi, chứ không phải né tránh chúng ta như tránh lựu đạn, tránh gươm súng. Đức Phật Thích Ca lúc xưa làm tiên nhẫn nhục. Một hôm tại chỗ Ngài tu, có vua Ca Lợi đi săn mang theo một số cung Nga và thể nữ vào sâu trong rừng. Số người này thấy có một người râu dài, đầu tóc cũng dài, hình dáng kỳ quái, lấy làm sợ hãi vô cùng, nhưng động lòng hiếu kỳ tới gần coi ra sao. Một người gan dạ trong bọn hỏi: "Này, người làm gì ở đây?" "Tôi ở đây tu." "Người tu đạo gì?" "Tu đạo nhẫn nhục, bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng nhẫn nại chịu đựng." Số cung Nga thể nữ phi tần từ trước tới giờ chưa hề gặp ai có vẻ quái dị như vậy, nên xúm lại vây quanh. Không thấy người này ăn thịt ai, không thấy y hành hung ai, lại ăn nói giống mọi người, nên tất cả quây quần lại. Kẻ hỏi điều này, người hỏi điều kia. Tiên nhẫn nhục vì tu hành nhẫn nhục nên rất tự nhiên, chẳng tỏ ý ngại ngùng gì, vui lòng trả lời các câu hỏi. Vào lúc đó, vua Ca Lợi từ chỗ săn quay trở lại, trông thấy các cung nữ phi tần của mình xúm xít chung quanh một người có râu tóc dài như vậy. Không hiểu họ đương làm chuyện gì, bèn lại gần xem, thấy các cung nữ cùng người đó nắm tay nhau y như bạn thân thiết, trong lòng ghen tức mới hỏi: "Ê, ngươi ở chỗ này làm gì?" "Tôi ở đây tu đạo nhẫn nhục." Vua Ca Lợi bèn hỏi tiếp: "Tu nhẫn nhục gì? Ngươi chỉ quyến rũ các cung nữ của ta, chứ nhẫn nhục gì? Ngươi thực tu nhẫn nhục ư?" "Tôi thực là tu hạnh nhẫn nhục." "Ngươi tu nhẫn nhục, vậy thì tốt, ta thử thí nghiệm công phu nhẫn nhục của ngươi ra sao." Nói rồi, vua Ca Lợi liền rút kiếm chặt đứt cánh tay của tiên nhẫn nhục và nói: "Bây giờ ngươi có nhẫn nhục hay không?" "Có nhẫn nhục." Vua Ca Lợi chặt nốt cánh tay kia của tiên nhẫn nhục rồi nói rằng: "Ta bảo ngươi đang mê hoặc bọn cung nữ mà còn giả bộ, ngươi muốn dối ta sao? Bây giờ thì ngươi còn có thể nhẫn nhục được không?" "Còn." Vua Ca Lợi bèn chặt luôn cả hai chân của tiên. "Bây giờ thì ngươi còn nhẫn nhục nữa không?" "Tôi vẫn nhẫn nhục." "Ngươi chỉ nói láo, không nói thực. Ngươi thấy ta có kiếm, sợ ta chém đầu của ngươi để ngươi phải khổ sở, nên ngươi không dám nói thật là ngươi không nhẫn nhục được. Ngươi phải dối ta. Ngươi cứ bảo là có thể nhẫn nhục, vậy rốt cuộc ngươi lấy gì để chứng minh rằng ngươi không nói dối?" Tiên đáp: "Nếu như tôi không thể nhẫn nhục thì tứ chi của tôi sẽ không thể chắp lại được. Nếu đúng là tôi có nhẫn nhục, trong lòng tôi không sanh oán hận, thì tứ chi của tôi sẽ khôi phục lại như cũ." Nói xong câu này, quả nhiên tay chân của tiên được chắp lại đầy đủ. Vua Ca Lợi vẫn chưa tin, nói: "Ngươi đúng là loài quỷ quái. tay chân đã bị chặt đứt rồi nối lại như cũ, đúng là tà thuật, tà pháp, ai tin được ngươi. Lời nói trên của vua Ca Lợi làm cho tám bộ hộ pháp Thiên Long phẫn nộ. Nghe xong, họ tính đánh chết vua Ca Lợi. Vào lúc ấy, tiên Nhẫn Nhục cầu khẩn họ hãy lưu tình, đừng hại vua Ca Lợi. Tiên nói, ngày sau khi tôi thành Phật, tôi muốn trước hết độ cho người này. Khi Phật Thích Ca thành đạo, người đầu tiên là Kiều Trần Như được ngài độ tại vườn Nai. Tôn giả Kiều Trần Như chính là vua Ca Lợi năm xưa. Cho nên, phàm người ta phát nguyện điều gì, chung cuộc điều phát nguyện vẫn được thành tựu. Làm Tiên Nhẫn Nhục chẳng phải là dễ, và cũng có người nói Phật cũng nổi nóng, cho nên nhẫn nhục một cách thường xuyên không phải là chuyện dễ dàng. Nhẫn một lần có thể được, nhẫn lần thứ nhì còn tạm được, lần thứ ba nhẫn không được, tâm ắt nổi nóng. Bây giờ xin kể thêm một câu chuyện nữa về nhẫn nhục của một người tu đạo. Vị này cũng tu hạnh nhẫn nhục, nhưng về sau tới lúc không nhẫn được nữa, gây thành chuyện giết hại cả toàn dân trong một nước, còn lợi hại bội phần hơn những kẻ chuyên giết mướn. Số là một hôm trên đường du hóa, Đức Phật Thích Ca cùng các đệ tử đi tới một nơi quang cảnh rất hoang dại, tiêu điều, đi cả ngàn dặm đường mà không gặp một ai. Các đệ tử mới hỏi Phật, tại địa phương này đất thì phì nhiêu, lại rộng lớn mênh mông, cớ sao không có một người nào ở như vậy? Phật bảo, trước đây ở nơi này có một vị tu hạnh nhẫn nhục. Hồi đó có một vị tể tướng bị vua bãi chức trở về làm dân. Ông tể tướng đã từng nghe qua về vị tu hạnh nhẫn nhục này, lại biết ông rất đạo đức và có linh cảm. Ông tể tướng bèn đi kiếm vị tu đạo để thỉnh giáo. Ông nói, vua không cho tôi làm tể tướng nữa, ông có cách gì có thể khiến cho vua hồi tâm chuyển ý đặng giúp tôi được không? Có thể được, tôi chỉ cho ông một phương pháp này, ông cứ theo đó mà làm thì có thể trở về lại chức tể tướng như cũ. Ông làm như thế này, ông lấy một nhúm đất rồi nhổ nước vào cho nó thật dơ giấy, xong dày vào người của tôi, làm như thế ông sẽ được trở về nguyên chức. Quả nhiên, ba ngày sau khi làm đúng như vậy, ông vua liền tuyên chiếu kêu gọi ông tể tướng trở về và cho lại chức cũ. Ông tể tướng rất nhớ ơn vị tu hành này. Hồi đó, vị chánh cung của vua bị đầy vào lãnh cung. Bà suy nghĩ về vụ ông tể tướng được phục hồi chức, cho rằng chắc hẳn ông tể tướng phải có phương pháp gì hữu hiệu. Bà hỏi, hồi trước ông đã bị vua bãi chức, sau đó được phục hồi ngay nguyên chức, như vậy là nghĩa làm sao? Nguyên do là tôi có đi hỏi một vị tu hạnh nhẫn nhục. Ông ta bảo tôi lấy một chút nước trộn với đất rồi dày lên người ông. Như vậy, những chuyện không hay của tôi sẽ trút hết lên con người của ông, do đó đức vua mới cho kêu tôi lại. Vậy tể tướng giúp tôi đi hỏi dùm, coi tôi phải làm cách gì cho đức vua hồi tâm chuyển ý. Ông tể tướng tới hỏi thì được trả lời như sau. Thân phận của bà ấy cao quý hơn ông, bà ấy phải dùng tới một bát nước rồi trộn bùn đất vào, sau đó dày lên người tôi. Như vậy đức vua sẽ cho triệu bà ấy trở về chánh cung. Quả là linh nghiệm, sau khi thực hành đúng lời dặn, vua liền triệu bà ấy cho làm chánh cung như cũ. Chính vào lúc đó, nước láng giềng cho quân xâm lấn, chiến tranh phát khởi, và quân lính của vua nước này không thể ngăn chặn nổi. Lần nào giao tranh cũng bị thua, cứ phải rút lui dần dần. Trong một thoáng, vua bừng nghĩ ra, trước đây ta không muốn dùng ông tể tướng này, nhưng sau không hiểu sao ta lại triệu hồi y. Lại còn bà hoàng hậu nữa, ta vốn không ưa, sau này ta lại đổi ý, vậy là cớ gì? Ta thử hỏi hai người này coi họ có pháp thuật gì không. Sự thể được trình lại cho vua như sau. Trong sứ của chúng ta có một vị tu hạnh nhẫn nhục, vị này gặp sự việc gì cũng nhẫn chịu được, lại có thể chuyển hết lên thân mình những điều xui xẻo của người khác, khiến cho họ được may mắn, cho nên chúng tôi đều gặp may cả, được vua thương cho trở về chức cũ. Vua bèn phán, nay nước của chúng ta gặp vận không may, ông đi kiếm vị tiên nhẫn nhục đó, coi vị này có biện pháp nào làm cho nước chúng ta thắng lợi trong cuộc chiến này không. Sau khi tể tướng thương lượng, vị tu đạo ngẫm nghĩ một lát rồi nói, tôi thường chẳng muốn xen vào chuyện của người khác, Nhưng vì chú ngụ ở nơi này tu hành, tôi cũng có bổn phận báo ơn vua. Vậy cũng hay. Ông hãy lấy một thùng nước trộn bùn đất, rồi nói với vua tưới lên người của tôi. Như vậy thì quân nước ta sẽ thắng trận. Vua y kế thi hành. Quả nhiên sau đó, ở tiền tuyến quân sĩ thắng hết trận này đến trận khác. Trong buổi khải hoàn mừng thắng lợi, vua nói: nước nhà gặp vận xấu, may nhờ cầu quốc bảo hỗ trợ, tức vị tiên tu Nhẫn Nhục mà chúng ta đã chuyển bại thành thắng, chúng ta phải báo ơn này. Do chuyện báo ơn mà mọi người đều hay biết nguyên ủy. Rồi quý vị thử nghĩ coi, từ đó những ai thấy mình không may mắn, vận khí xấu đều chạy tới nhờ vị đó chuyển vận dùm. Người này dẩy nước, kẻ kia ném đất, chút cả lên thân hình của vị tu hành, đến nỗi khắp mình mẩy của ông thành một đống bùn đất nhớp nhúa vô cùng. Tất cả dân chúng trong nước hầu như đều góp phần làm tội tình ông. Người thì muốn chuyển vận, người mong phát tài, kẻ cầu trúng số đua ngựa. Hồi đó chưa có đua ngựa, có thể là đua chó. Ai cũng muốn điều tốt đẹp cả, khiến cho người tu hành hết chịu được nhẫn, phải kêu lên: ê, các người thật là đáng chết. Chỉ vì một niệm tưởng đó mà tất cả nhân dân trong nước đều bị chết sạch. Bởi vì nguyên do này cho nên bây giờ suốt mấy ngàn dặm đất ở đây chúng ta không thấy có bóng người. Quý vị thử nghĩ lại coi, tuy đây là truyền thuyết nhưng ta phải nhớ rằng những người tu hành cũng có lúc không nhẫn nhịn được. Bởi vậy có câu nói: thà khuấy động nước của 1000 con sông, chớ không khuấy động lòng người tu hành. Tức là không nên làm tổn hại đến sự an vui của người tu hành. Lúc xưa Phật Thích Ca tu hạnh nhẫn nhục, trải một kiếp không thành, và không rõ Ngài đã tu trong bao nhiêu kiếp, do đó mới nói bao kiếp từng làm tiên nhẫn nhục. Trước đây cũng có một người tu nhẫn nhục, đã rất lâu chưa thấy mình cáu giận, trong lòng bèn nảy sanh tâm kiêu hãnh, quảng cáo cho mọi người hay. Ông treo một tấm bảng trước cửa nhà, trên đề mấy chữ: tánh như tro lạnh. Ý muốn cho tất cả biết rằng mình là một người không biết bực tức nóng giận. Không rõ treo bảng trong bao lâu, có một hôm Quán Thế Âm Bồ Tát đi ngang qua trông thấy bảng đó, Ngài liền biến hóa thành một người cùng khổ đi xin ăn. Tới hỏi vị tu hành: tấm bảng của ông treo đó đẹp lắm, trên lại có mấy chữ nữa, mấy chữ này đọc ra sao, xin ông nói cho biết. Vị này nghĩ rằng người xin ăn muốn hiểu ý nghĩa mấy chữ tánh như tro lạnh, liền đáp: mấy chữ này đọc là tánh như tro lạnh. Bồn tánh ví như tro lạnh, nghĩa là trong đám tro một đốm lửa cũng không còn, bất cứ gặp chuyện gì chẳng xứng ý cũng không nổi nóng. Người xin ăn cảm ơn và bước ra, nhưng đi được 3 bước thì quay lại hỏi: mấy chữ này đọc như thế nào, tôi lại quên mất. Tánh như tro lạnh nghĩa là người tu hành này không nổi nóng, lòng như tro lạnh, ráng ghi nhớ đi. Cảm ơn lắm. Nhưng đi không xa, người ăn mày lại trở lại hỏi nữa: tôi lại quên nữa rồi, mấy chữ này là gì vậy? Tánh như tro lạnh. Người ăn mày đi ra rồi trở lại, cứ như vậy 10 mấy lần luôn. Lòng của vị tu hành lúc này như tro mà lại có lửa, ông nổi nóng: tánh như tro lạnh, tánh như tro lạnh, cứ hỏi mãi. Người ăn mày nói: hóa ra tro của ông hãy còn lửa a, thôi xin chào. Nói rồi bay lên trên không, hiện thành Bồ Tát Quán Thế Âm. Vị này nghĩ: bấy lâu nay tu mong được gặp Quán Thế Âm Bồ Tát một lần, không dè tu mãi mà lòng vẫn chưa nguội lạnh, gặp Ngài mà không nhận ra, thật uổng, đáng thương biết bao nhiêu. Nghĩ rồi khóc sướt mướt, y có dè đâu, lửa còn âm ỉ trong đám tro, phút giây bốc cháy, chút nữa đốt luôn cả thân mình. Qua trường hợp tu nhẫn nhục của vị trước, chúng ta hãy thử suy ngẫm. Ông tể tướng nhờ vị tiên nhẫn nhục chỉ dẫn cách thức nên vua triệu hồi y cho làm lại chức cũ. Bà hoàng hậu cũng được sự chỉ dẫn này mà thoát ra khỏi cung lạnh. Vận nước không may mà biến thành may mắn, tại sao như vậy? Chúng ta nên hiểu rằng phàm người có đức hạnh, lại có công tu, có đạo đức, có trí huệ, nếu họ hồi hướng cho ta, mong cho ta hưởng điều may mắn, vạn sự hanh thông, thì chắc chắn ta sẽ được lợi lạc. Nguyên do bởi đạo lực của họ hơn người, nên một khi tâm họ dấy lên một sự mong ước, cầu sự tốt lành cho ta, ta sẽ được hưởng mọi sự lành. Thậm chí có kẻ gặp cảnh ngộ đáng chết, vậy mà được hồi hướng cũng có thể sống lại, bởi vì người tu hành đó đầy đủ công đức, có khả năng sai khiến quỷ thần, bảo quỷ thần làm cho cái này hoặc làm cho cái kia. Tỷ như có người đã tới số, vua Diêm Vương đã cho giấy mời đến dự tiệc, nhưng khi được dặn dò nên tha cho người đó thì người này bèn sống lại. Lẽ dĩ nhiên phải làm sao cho người tu nói trên động tâm mới được, bởi có sự cảm ứng thì sự việc mới thành. Bất cứ cảnh huống nào, chỉ cần vị đức hạnh đó một lòng hồi hướng cho ta thì việc dữ sẽ hóa lành, mọi tai nạn sẽ qua khỏi. Ngược lại, nếu ta làm cho các vị này bực tức thì chỉ cần một động niệm của họ, kết quả sẽ rất tai hại. Cho nên ở trên đã nói, thà khuấy động nước của 1000 con sông, chớ không khuấy động tâm của người tu đạo. Người tu đạo mỗi ngày mỗi tu thành tựu được đạo nghiệp, tu hành được trí huệ, đạt tới từ bi hỷ xả, thì chỉ cần một niệm dấy lên, lòng nghĩ tới là sự việc thành, đạo lực tới độ như vậy đó. Cho nên quý vị phải nỗ lực tu hành, nếu thực sự có công đức thì có thể tùy duyên biến hóa vô cùng, thậm chí có thể rời non lấp biển. Hãy xem như vị tuyên tu nhẫn nhục, khi vị này dấy niệm rằng bọn các ngươi đáng chết, thì quả nhiên tất cả mọi người chẳng những không được may mắn mà còn gặp cảnh chết chóc. Tại sao như vậy? Đó là do công lực tu hành tới độ có thể khiến Diêm Vương quỷ thần phải thi hành y theo ý nghĩ của vị đó. Bởi vậy, mỗi khi chúng ta gặp ai tu hạnh nhẫn nhục, xin ghi nhớ chớ nên đắc tội với họ, kẻo họ nổi nóng thì tai hại vô cùng. Chúng ta là những người tu học, nếu tu nhẫn nhục thì kết quả sẽ có tướng mạo đẹp đẽ, đoan chính. Đức Phật Thích Ca có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chính là kết quả của công phu ngài tu nhẫn nhục. Bất cứ ai muốn cho chúng mình có dáng dấp đẹp đẽ, anh tuấn thì phải tu nhẫn nhục. Có ai đánh ta chẳng bực tức, mắng ta chẳng oán hờn, lòng ta nhẫn nhịn, đó là đức hạnh. Ngày sau tướng mạo của ta sẽ đẹp đẽ trang nghiêm. Ngược lại, nếu ta ngày ngày cau có thì tương lai sẽ là quỷ đói, chẳng đẹp đẽ gì, xin quý vị hết lòng ghi nhớ.